Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 4 tháng 5, gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục gặp Đức Giáo Hoàng. Bây giờ kính mời quý vị cùng anh Huy và Quế Phương theo dõi tin tức.
Em bé được cứu sống trong chiến dịch mùa chay.
Madrid, theo tổ chức quốc tế 40 Days for Life, 40 ngày vì sự sống, trong chiến dịch mùa chay năm 2023, trên thế giới có 680 trẻ sơ sinh đã được cứu khỏi nạn phá thai, tổng cộng 23.528 trẻ em đã được cứu kể từ khi sáng kiến này bắt đầu vào năm 2007.
40 ngày vì sự sống là một tổ chức quốc tế vận động chống phá thai hiện diện hơn 60 quốc gia. Chiến dịch vì sự sống này được thực hiện trong mùa chay với việc ăn chay và cầu nguyện trong 40 ngày tại gia đình, trong các nhóm và đặc biệt tại các phòng khám và trung tâm phá thai. Theo trang web của chiến dịch tiếng Tây Ban Nha, từ khi sáng kiến này bắt đầu ở Hoa Kỳ, 139 trung tâm phá thai trên khắp thế giới đã bị đóng cửa và 250 nhân viên phá thai đã quyết định rời khỏi công việc giết người này. Ở châu Mỹ Latin, quốc gia có nhiều ca cứu sống nhất là Colombia với 44 em bé, tiếp theo là Mexico 11 em, Tây Ban Nha có 10 em được cứu, Bồ Đào Nha với 8 em, Argentina, Bolivia và Honduras mỗi nước có 3 em, Ecuador và Peru mỗi nước có 2 em và Chile với 1. Nhấn mạnh về tầm quan trọng của cầu nguyện bảo vệ sự sống, bà Lourdes Varela, giám đốc phong trào 40 ngày vì sự sống ở khu vực châu Mỹ Latin nói: cầu nguyện là trọng tâm của chiến dịch và đó là lý do tại sao chúng tôi kêu gọi những người có đức tin trên khắp thế giới quỳ gối trước Chúa và xin người lắng nghe và chữa lành vùng đất chúng ta. Chúa Giêsu đã nói rằng chỉ có thể xua trừ ma quỷ bằng cách cầu nguyện và ăn chay. Vì vậy, cả hai điều này phải được thực hiện cùng một lúc. Trong thời gian gần đây, các quốc gia như Tây Ban Nha và Vương quốc Anh đã thông qua luật phạt cầu nguyện ôn hòa gần các địa điểm phá thai. Giám đốc của 40 ngày vì sự sống ở châu Mỹ lưu ý rằng những điều này là một thách đố đối với các nhà hoạt động ủng hộ sự sống. Bà nói, thử thách lớn nhất là đức tin của chúng ta sẽ bị thử thách khi đối diện với cuộc bắt hại sắp xảy ra. Xin mọi người đừng sợ vì Thiên Chúa là chủ vũ trụ và trên thánh giá Chúa Kitô đã chiến thắng. Bà khuyến khích các nhà hoạt động đứng vững trước những luật này và tiếp tục cầu nguyện và ăn chay, bởi vì chúng ta biết đó là một trận chiến thiêng liêng.
Hơn 2.000 tín hữu viếng Đức Mẹ Chapi vào đầu tháng 5.
Peru, theo thông tin của Tòa Tổng Giám mục Arequipa, vào cuối tuần 30 tháng 4 và 1 tháng 5 vừa qua, hơn 200.000 tín hữu đã hành hương đến đền thánh Đức Mẹ Chapi, một đền thánh nằm cách thành phố Arequipa khoảng 90 cây số về phía nam Peru, một trong những nơi thờ phượng được người dân yêu thích nhất ở Peru.
Đức Mẹ Chapi đã được Thánh Giáo Hoàng Gian Paulo II tuyên bố là nữ vương và đức bà của Arequipa vào năm 1985 khi Ngài đến thăm Peru lần đầu tiên. Lễ kính Đức Mẹ Chapi được mừng vào ngày 1 tháng 5. Tòa giám mục nói rằng những ngày lễ hội này đã biến sa mạc, nơi có đền thành, thành một thành phố đầy những bộ trang phục sặc sỡ của những người hành hương, những chiếc lều mà họ dựng lên để qua đêm và vô số tín hữu đến để tạ ơn Đức Trinh Nữ vì những ân huệ đã nhận được và để dâng lên Mẹ những ý nguyện của mình. Trong bài giảng thánh lễ lúc 11 giờ trưa ngày 1 tháng 5, Đức cha Javier del Rio Alba, Tổng giáo phận Arequipa, đã suy tư về ước muốn của Đức Trinh Nữ Maria là có thánh đường giữa sa mạc, bởi vì bằng cách này, Mẹ Thiên Chúa muốn nhắc nhớ rằng đức tin của chúng ta phát triển ngay cả trong những khó khăn. Đức cha cũng yêu cầu các bậc cha mẹ và ông bà hãy chăm sóc con cái của họ, vì như Đức Thánh Cha Francisco đã nói, có một trào lưu muốn làm xáo trộn và làm hư hoại chúng, ví dụ như ý thức hệ về giống. Tòa Tổng Giám mục Arequipa nhấn mạnh rằng hơn 30 tổ chức đã hợp tác để tổ chức thành công các cử hành kính đức trinh nữ Chapi, ví dụ như Cảnh sát Quốc gia Peru, chính quyền khu vực Arequipa, chính quyền tỉnh Arequipa, Hội Chữ Thập Đỏ, CEDAPA. theo trang web của Tòa Tổng giám mục Arequipa, Đức Trinh Nữ Chapi đã được đề cập đến trong các tài liệu lần đầu tiên vào năm 1695. Theo các câu chuyện kể lại, vào năm 1798 khi được di chuyển, ảnh Đức Mẹ trở nên rất nặng và không thể di chuyển được khỏi nơi này. Một số phụ nữ khẳng định rằng họ nghe mẹ nói Chapi, Chapi, theo tiếng Kwaku có nghĩa là ở đây, và chính ở đó một đền thánh đã được xây dựng.
Tín hữu Hàn Quốc hành hương hòa giải đến Nhật Bản.
Hàn Quốc, một phái đoàn gồm khoảng 30 giáo sĩ và giáo dân Hàn Quốc do Ủy ban Hòa giải Quốc gia của giáo phận Ujeongbu hướng dẫn, đã thực hiện một cuộc hành hương hòa giải và hòa bình trong những ngày từ 25 đến 28 tháng 4 và đã đến thăm một số thành phố ở Nhật Bản, nơi có các địa điểm tưởng niệm liên quan đến việc Nhật Bản chiếm đóng và đàn áp người Hàn Quốc.
Đức cha Peter Lee Ki-hyun, giám mục giáo phận Ujeongbu, Chủ tịch Ủy ban đặc biệt của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc về Hòa giải dân tộc Triều Tiên, cũng như các thành viên của Ủy ban Hòa giải dân sự đã tham gia cùng phái đoàn. Linh mục dòng tên người Nhật Bản Junakai và một thành viên công giáo Nhật Bản đồng hành cùng các du khách Hàn Quốc trong chuyến hành hương. Trong chuyến đi, phái đoàn đã đến thăm nhiều nơi tưởng niệm khác nhau ở các thành phố Fukuoka, Yamaguchi và Hiroshima. Họ cùng nhau cầu nguyện và tưởng nhớ những người đã thiệt mạng vì bị áp bức. Vào ngày 27 tháng 4, phái đoàn đã tham dự thánh lễ đặc biệt tại nhà thờ chính tòa của giáo phận Hiroshima, cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải. Trong bài giảng, Đức cha Alexis Mitsuru Shirahama, giám mục của Hiroshima, đã xin lỗi về những tội ác mà quân đội thực dân Nhật Bản đã gây ra đối với người dân Hàn Quốc. Tôi muốn xin lỗi vì sự đau khổ của nhiều người Hàn Quốc trong thời kỳ Nhật Bản đô hộ và sự chia cắt bán đảo Triều Tiên bởi cuộc chiến do Nhật Bản khởi xướng. Sau đó, để diễn tả sự liên đới vì hòa bình, Đức cha cho biết Ngài sẽ tham gia buổi cầu nguyện cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên vào lúc 9 giờ tối hàng ngày. Sau thánh lễ, Đức cha Lee và Đức cha Shirahama đã chia sẻ về những thách thức để vượt qua quá khứ và thúc đẩy tình liên đới giữa các giáo hội công giáo ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Phái đoàn hành hương cũng viếng đài tưởng niệm nạn nhân bom nguyên tử của Hàn Quốc và cũng đến thăm nhà thờ kính Thánh Xavier, nơi tôn kính Thánh Francisco Xavier, người đã mang Kitô giáo đến Nhật Bản, tạo cơ hội để hiểu về giáo hội công giáo ở Nhật Bản. Sau khi kết thúc triều đại Joseon ở Hàn Quốc, đế quốc Nhật Bản đã chiếm đóng bán đảo Triều Tiên cho đến khi kết thúc Thế chiến thứ hai. Trong thời gian chiếm đóng, các lực lượng Nhật Bản bị buộc tội đàn áp dã man và giết hại những người ủng hộ nền độc lập của Hàn Quốc, cưỡng bức lao động và lạm dụng tình dục phụ nữ Hàn Quốc.
Tham gia đọc kinh Mân Côi cầu nguyện cho người đã xa rời giáo hội.
Hoa Kỳ, tổ chức truyền thông công giáo Word on Fire đã đưa ra một chiến dịch với mục tiêu đọc 10.000 chuỗi Mân Côi trong tháng 5, tháng Đức Mẹ, để cầu nguyện cho những người đã xa rời giáo hội công giáo.
Đức cha Robert Barron, giám mục giáo phận Winnowa, Rochester, Hoa Kỳ, và là người sáng lập tổ chức Word on Fire, đã công bố dự án trong một video đăng ngày 1 tháng 5 trên các mạng xã hội. Đức cha nhấn mạnh rằng tháng 5 là tháng mà chúng ta tha thiết hướng đến Đức Trinh Nữ Maria hơn, người đóng vai trò là người chuyển cầu nhiệt thành trong lời cầu nguyện với con của mẹ. Đối với Đức cha Barron, chiến dịch này là một ý tưởng đơn giản nhưng mạnh mẽ, nhằm mục đích đạt lấy thiên đàng bằng lời cầu nguyện, tìm kiếm sự chuyển cầu của Đức Maria cho những người trong chúng ta, những người đang rất cần khám phá lại tình yêu và lòng thương xót của Chúa trong cuộc sống của họ. Ngài khuyến khích những ai tham gia lần hạt Mân Côi theo ý chỉ này hãy đăng ký cầu nguyện qua trang web của Word on Fire. Word on Fire là một tổ chức truyền thông công giáo do Đức cha Robert Barron thành lập, sử dụng phương tiện truyền thông kỹ thuật số và truyền thống để giới thiệu đạo công giáo với thế giới. Tổ chức trở nên nổi tiếng nhờ hoạt động của Đức cha Barron khi tham gia vào các phương tiện truyền thông mới và đã được ghi nhận là một mô hình hiệu quả để chia sẻ thông tin về công giáo cho công chúng. Thêm hai linh mục công giáo Nigeria bị bắt cóc. Trong một thông báo gửi đến hãng tin Fides, tu hội đời các cha của Swantach cho biết cha Kunaf làm việc trong giáo phận Ibadan nhưng đã đến Gwari để thăm một số người quen. Cha Kokos Kunaf và cha Raaf Ogiba đã bị bắt cóc vào đêm Chủ nhật ngày 30 tháng 4 khi đang trở về giáo xứ của cha Ogiba. Thông báo cho biết rõ vụ bắt cóc diễn ra dọc theo con đường phía trước Đại học Ibru Agbara Otto. Vụ bắt cóc này diễn ra chỉ sau vụ bắt cóc trước tại Nigeria 2 tuần. Vào ngày 15 tháng 4, cha Mikael Ifeanyi Asomuga, linh mục đang chăm sóc giáo xứ Thánh Phaolô ở Okigwe thuộc bang Imo, phía đông nam đất nước, bị bắt cóc. Cha được giải thoát khỏi những kẻ bắt giữ 9 ngày sau đó. Trong một thông báo gửi đến hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng, vào cuối tháng 3, Hội đồng Giám mục Nigeria cho biết trong 17 năm qua, từ năm 2006 đến năm 2023, tại quốc gia đông dân nhất Phi Châu có 53 linh mục bị bắt cóc. Tệ nạn này đã có từ lâu và là một phần của một hiện tượng rộng lớn hơn, nạn bắt cóc người, trong đó có người ngoại quốc, doanh nhân, chính trị gia và công chức chính phủ, nhà ngoại giao và những người thuộc giới lãnh đạo theo truyền thống, cả những người dân thường, sinh viên và học sinh. Miền Bắc Nigeria là nơi nạn bắt cóc lan rộng nhất. Tại miền này có sự hiện diện của các nhóm khủng bố, bắt đầu là lực lượng Boko Haram. Từ đó, nảy sinh các tổ chức khác quan trọng nhất, đặc biệt là tổ chức gọi là Nhà nước Hồi giáo tỉnh Tây Phi. Nhưng trong những năm gần đây, hiện tượng này lan sang các miền khác ở Nigeria, đặc biệt là miền Nam Nigeria. Tại đây, cùng nạn bắt cóc người đi kèm những đòi hỏi ly khai. Trong tất cả những vụ bắt cóc đó, không dễ phân biệt giữa những tội ác bắt cóc do các nhóm khủng bố và những vụ do những kẻ tội phạm vì mục đích lợi lộc kinh tế, tài chánh. Thực tế, những kẻ khủng bố và những tên cướp có những cách hành động giống nhau. Các nhóm khủng bố tấn công vào các làng mạc, cướp bóc tài sản, tìm lương thực và súc vật, bắt cóc các thường dân. Còn những tên cướp cũng có những hành động tương tự, nhưng chúng không biện minh cho việc làm của chúng bằng những lý lẽ ý thức hệ. Phần lớn các linh mục bị bắt cóc khi đang di chuyển hoặc tại gia cư. Trong trường hợp đầu tiên, nhiều vị bị bắt cóc trên đường đi làm mục vụ hoặc sau khi đi làm mục vụ trở về nhà xứ.
Triển lãm Women's Cry tại quảng trường Thánh Phêrô,
Vatican. Ngày 2 tháng 5, Liên minh các tổ chức phụ nữ công giáo thế giới cùng với Bộ Truyền thông của Tòa Thánh khai mạc cuộc triển lãm Women's Cry, tiếng khóc của phụ nữ, được thực hiện tại khu vực quảng trường Thánh Phêrô với mục đích để thế giới nghe được tiếng kêu đau khổ của các phụ nữ thường không được biết đến.
Cuộc triển lãm sẽ kết thúc vào ngày 28 tháng 5, gồm 26 tác phẩm được thực hiện bởi một nhóm 8 nhiếp ảnh gia quốc tế, những người đã vượt qua thử thách để qua các bức ảnh lên tiếng nói cho tiếng khóc đau khổ thường bị che giấu của các phụ nữ trên thế giới. Khi ngắm các bức ảnh, người xem được đưa vào một hành trình khó khăn của các phụ nữ, các thiếu nữ và người già, trải dài từ trung tâm Amazon đến khu ổ chuột ở đông bắc Brazil, từ các đảo Hy Lạp qua biên giới Ukraine, từ cao nguyên Anatolia đến Ấn Độ và vùng nông thôn của Bangladesh ở Đông Nam Á. Triển lãm được thực hiện với sự đa dạng về các địa điểm và hoàn cảnh được miêu tả, kết hợp với những câu chuyện giàu tính nhân văn, đau khổ cũng như có sức mạnh và sự kiên cường. Sứ điệp từ các bức ảnh được sinh động nhờ các câu trong thông điệp Fratelli Tutti của Đức Thánh Cha. Phát biểu tại buổi họp báo giới thiệu cuộc triển lãm, ông Paolo Ruffini, Bộ trưởng Bộ Truyền thông nói, tiếng kêu của phụ nữ dạy chúng ta biết cách nhìn điều tốt để làm cho nó phát triển và nhìn điều xấu để chúng ta không trở thành tù nhân của nó. Ông Ruffini chỉ ra rằng 26 bức ảnh có sức mạnh làm chúng ta phải dừng lại xem, gây ngạc nhiên, yêu cầu một sự thay đổi. Hơn nữa, các tác phẩm này chất vấn người xem về một sự thay đổi. Cũng lên tiếng trong buổi khai mạc, Chủ tịch Liên minh các tổ chức phụ nữ công giáo thế giới, thành viên của Hiệp hội các trinh nữ thánh hiến Servidoros, chị Maria Lia Zervino nói, cuộc triển lãm này, trong vòng tay rộng mở của các hàng cột ở quảng trường Thánh Phêrô, là một dấu hiệu cho thấy giáo hội ngày nay muốn ôm lấy tất cả phụ nữ trên thế giới, những người tin và chưa tin, và trao cho các phụ nữ khả năng nhìn để biến đổi, cải thiện cuộc sống của họ, của gia đình và dân tộc họ. Theo vị chủ tịch, Chúa Giê-xu yêu thương các phụ nữ, đó không chỉ là Đức Maria, nhưng cả phụ nữ Samari, phụ nữ tội lỗi, quá phụ thành Naim, bà Maria Magdalena. Vì thế, giáo hội phải làm cho phụ nữ trên thế giới cảm thấy họ được giáo hội yêu thương, đứng về phía họ như Chúa Giê-xu đã làm. Qua cuộc triển lãm, Liên minh các tổ chức phụ nữ công giáo thế giới tìm cách làm cho thế giới biết đến các phụ nữ không được mọi người biết đến. Chủ tịch Zervino nói, cùng với Bộ Truyền thông, chúng tôi hiểu rằng 26 bức ảnh đến từ các vùng ngoại vi khác nhau của hành tinh, với hành động và sự kiên cường của nó như một cái gương, chỉ ra các câu trong thông điệp Fratelli Tutti. Tôi hy vọng cuộc triển lãm có thể tạo ra trong mỗi chúng ta một sức mạnh tổng hợp biến đổi, có chân trời là tình huynh đệ nhân loại.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 4 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Sáng thứ Tư ngày 3 tháng 5, Đức Thánh Cha đã tiếp kính chung dành cho các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phaero. Sau chuyến tông du đến Hungary vừa thực hiện, Đức Thánh Cha không tiếp tục bài giáo lý về việc loan báo tin mừng, nhưng Ngài kể với các tín hữu về chuyến viếng thăm.
In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
Buổi tiếp kiến bắt đầu với đoạn sách thánh trích từ thư thứ nhất của Thánh Phêrô. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, do lượng hải hà, người đã cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động nhờ Đức Giêsu Kitô đã từ cõi chết sống lại, để được hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể vẫn đục và tàn phai. Vì thế, anh em sẽ được hân hoan vui mừng, mặc dầu còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm chiều thử thách. Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng gấp bội. Vàng là của phù vân mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế, khi Đức Giêsu Kitô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi và đem lại vinh quang, danh dự. Sau đoạn sách thánh được đọc bằng nhiều thứ tiếng, Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em.
Tre giorni fa. Tre giorni fa sono rientrato dal viaggio in Ungheria.
Cách đây 3 ngày, tôi đã trở về sau chuyến thăm Hungary. Tôi muốn cảm ơn tất cả những ai đã chuẩn bị và đồng hành với chuyến viếng thăm này bằng những lời cầu nguyện và lặp lại lòng biết ơn của tôi đối với các nhà chức trách, đối với xã hội địa phương và đối với người dân Hungary, một dân tộc can đảm và giàu ký ức. Trong thời gian ở Budapest, tôi đã có thể cảm nhận được tình cảm của tất cả người dân Hungary. Hôm nay, tôi muốn nói với anh chị em về cuộc viếng thăm này qua hai hình ảnh, những cội rễ và những cây cầu. Trước hết là những cội rễ. Như một người hành hương, tôi đã đến với một dân tộc mà lịch sử của họ, như Thánh Gioan Phaolô II đã nói, được đánh dấu bởi nhiều vị thánh và các anh hùng, được bao quanh bởi đoàn người khiêm tốn và siêng năng. Điều đó thực sự đúng. Tôi đã thấy rất nhiều người chất phác và chăm chỉ, tự hào bảo vệ những mối liên kết với cội nguồn của họ. Và trong số những gốc rễ này, như các chứng từ trong các cuộc gặp gỡ với giáo hội địa phương và với giới trẻ đã nhấn mạnh, trước hết phải kể đến các thánh. Các thánh đã hiến mạng sống cho dân tộc. Các thánh làm chứng cho tin mừng tình yêu. Những vị thánh là ánh sáng trong thời khắc tăm tối. Nhiều vị thánh trong quá khứ giúp chúng ta vượt qua nguy cơ của chủ nghĩa thất bại và nỗi sợ hãi về ngày mai, bằng cách nhớ rằng Chúa Kitô là tương lai của chúng ta. Các thánh nhắc chúng ta điều này. Các thánh là tương lai của chúng ta. Tuy nhiên, cội nguồn Kitô giáo vững chắc của người dân Hungary đã bị thử thách. Đức tin của họ đã được thử thách bằng lửa. Thật vậy, trong cuộc đàn áp của chủ nghĩa vô thần vào những năm 1900, các Kitô hữu đã bị tấn công dữ dội với việc các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân bị giết hoặc bị tước quyền tự do. Và trong khi người ta cố gắng đốn hạ cây đức tin, thì những gốc rễ vẫn còn nguyên vẹn. Một giáo hội ẩn mình vẫn vững vàng, nhưng sống động, mạnh mẽ với sức mạnh của tin mừng. Và ở Hungary, cuộc bách hại mới nhất này, cuộc đàn áp cộng sản này đã xảy ra trước cuộc đàn áp của Đức Quốc giã với sự trục xuất rất đông người Do Thái. Nhưng trong cuộc diệt chủng tàn khốc đó, nhiều người đã nổi bật vì sự phản kháng và khả năng bảo vệ các nạn nhân. Và điều này có thể thực hiện được vì gốc rễ của việc chung sống với nhau rất bền chặt. Chúng ta, ở Roma, có một nữ thi sĩ giỏi người Hungary, người đã trải qua tất cả những thử thách này và nói với người trẻ về sự cần thiết phải đấu tranh cho một lý tưởng, để không bị đánh bại bởi sự bách hại, bởi sự nạn lòng. Hôm nay, nhà thơ này tròn 92 tuổi. Chúc mừng sinh nhật bà Edith Bruck. Nhưng ngay cả ngày nay, có thể thấy trong các cuộc gặp gỡ với giới trẻ và giới học thuật, tự do vẫn bị đe dọa. Nó sẽ ra thế nào? Trên hết là với đôi găng tay trắng, từ chủ nghĩa tiêu thụ khiến con người trở nên tê liệt. Theo đó, người ta hài lòng với một chút sung túc vật chất và quên đi quá khứ. Người ta trôi nổi trong hiện tại được tạo ra trên thước đo của cá nhân. Đây là cuộc bách hại nguy hiểm. Đó là tính thế gian, đưa chúng ta đến chủ nghĩa tiêu thụ. Chứ người ta cho điều quan trọng duy nhất là nghĩ về bản thân và làm những gì họ thích, thì cội rễ sẽ chết ngạt. Đó là một vấn đề liên quan đến toàn bộ châu Âu, nơi việc cống hiến hết mình cho người khác, cảm thấy như một cộng đồng, cảm nhận vẻ đẹp của những giấc mơ cùng nhau và tạo ra những gia đình lớn đang gặp khủng hoảng. Cả châu Âu đang chìm trong khủng hoảng. Sau đó, chúng ta hãy suy nghĩ về tầm quan trọng của việc bảo vệ gốc rễ, bởi vì chỉ bằng cách đào sâu thì cành cây mới mọc lên và sinh hoa trái. Mỗi người chúng ta có thể tự hỏi mình, ngay cả với tư cách là một dân tộc, mỗi người chúng ta, đâu là gốc rễ quan trọng nhất của cuộc đời tôi? Tôi bắt đầu từ đâu? Tôi có nhớ nó, có chăm sóc cho nó hay không?
Sau hình ảnh gốc rễ, hình ảnh thứ hai là những cây cầu. Thành phố Budapest ra đời cách đây 150 năm từ sự kết hợp của ba thành phố nổi tiếng với những cây cầu bắc ngang qua và hợp nhất các khu vực của nó. Điều này nhắc lại, đặc biệt là trong các cuộc gặp gỡ với các nhà chức trách, tầm quan trọng của việc xây dựng những cây cầu hòa bình giữa các dân tộc khác nhau. Đặc biệt, đó là ơn gọi của châu Âu như chiếc cầu hòa bình. Châu Âu được kêu gọi bao gồm những khác biệt và chào đón những ai gõ cửa. Theo nghĩa này, cây cầu nhân đạo được tạo ra cho rất nhiều người tị nạn từ nước láng giềng Ukraine, những người mà tôi đã có thể gặp, cũng như ngưỡng mộ mạng lưới bác ái rộng lớn của giáo hội Hungary. Điều này thật đẹp. Đất nước Hungary cũng đang dấn thân xây dựng những cây cầu cho tương lai. Họ rất chú trọng đến việc quan tâm đến hệ sinh thái. Và đây là một điều rất, rất đẹp của Hungary, quan tâm đến hệ sinh thái vì một tương lai bền vững. Và công việc là xây dựng những cây cầu nối giữa các thế hệ, giữa người già và người trẻ, ngày nay là một thách đố không thể thiếu đối với mọi người. Cũng có những cây cầu mà giáo hội như đã xuất hiện trong cuộc gặp gỡ đặc biệt, được mời gọi hướng đến con người ngày nay. Bởi vì việc loan báo Chúa Kitô không chỉ hệ tại ở việc lặp lại quá khứ, nhưng luôn luôn cần được cập nhật để giúp đỡ những người nam nữ của thời đại chúng ta tái khám phá Chúa Giêsu. Và cuối cùng, tôi nhớ lại với lòng biết ơn những giây phút phụng vụ thật đẹp, buổi cầu nguyện với cộng đoàn Công giáo Hy Lạp và buổi cử hành thánh lễ long trọng với nhiều người tham dự. Tôi nghĩ đến vẻ đẹp của việc xây dựng những cây cầu giữa các tín hữu, các Kitô hữu thuộc các nghi lễ và các quốc gia khác nhau và thuộc các hệ phái khác nhau, những người cộng tác tốt với nhau ở Hungary đã hiện diện trong thánh lễ Chúa Nhật, xây dựng nhịp cầu hòa hợp, nhịp cầu hiệp nhất. Trong chuyến thăm này, tôi được ấn tượng bởi tầm quan trọng của âm nhạc, một nét đặc trưng của văn hóa Hungary. Cuối cùng, tôi muốn nhắc lại, vào đầu tháng 5, người Hungary rất sùng kính Đức Mẹ, Mẹ Thiên Chúa, được vị vua đầu tiên, Thánh Stefano, thánh hiến cho mẹ. Vì lòng kính trọng, họ thường thưa với mẹ không bằng tên gọi, nhưng chỉ gọi mẹ bằng danh hiệu nữ vương. Do đó, chúng ta xin phó thác đất nước thân yêu này cho nữ vương Hungary. Chúng ta phó thác cho nữ vương hòa bình việc xây dựng những cây cầu trên thế giới. Chúng ta hãy phó thác cho nữ vương thiên đường, người mà chúng ta tung hô trong mùa phục sinh này, để trái tim của chúng ta được bén rễ trong tình yêu Thiên Chúa. Sau bài giáo lý, Đức Thánh Cha chào các tín hữu thuộc các nhóm ngôn ngữ khác nhau. Cuối cùng, buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.